Ông Đại tá Bảy cũng cho là thầy tung clip lên mạng mà không giao cho công an trước, khiến khó khăn thêm cho việc điều tra. Thầy nghĩ sao?
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 20 tháng 6, 2012. Xin mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét, cũng như trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 đến 7 giờ sáng. Thưa quý thính giả, sau phần tin chi tiết như thường lệ, mở đầu câu chuyện thời sự sáng nay, Hòa Ái tổng hợp thông tin về hy vọng nào cho nền báo chí Việt Nam nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tiếp theo sau là phần tường trình của Quỳnh Chi đối với việc Tòa Giám mục Giáo phận Vinh gửi kiến nghị lên chính quyền. Liên quan đến vụ quay clip trong phòng thi ở Bắc Giang, Mạc Lâm phỏng vấn thầy giáo Đỗ Việt Khoa là người trực tiếp tổ chức những vụ quay clip này. Cũng liên quan đến giáo dục, Gia Minh phỏng vấn ông Đặng Văn Việt, hiện là trưởng ban chấp hành lâm thời Hội Hướng Đạo Việt Nam, về kiến nghị yêu cầu công nhận phương pháp giáo dục thanh thiếu niên theo quy trình 1946 của Hội Hướng Đạo Việt Nam. Và sau cùng là cuộc trò chuyện giữa thông tín viên Tường An cùng với ba chị em ca sĩ Ái Vân, Ái Xuân và Ái Thanh lần đầu tiên đứng chung trên một sân khấu tại Paris. Mong quý thính giả theo dõi đến phút cuối của chương trình Việt ngữ RFA sáng nay. Thế nhưng, trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sáng thứ Tư, ngày 20 tháng 6, 2012.
Thanh Quang và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ về chính trị, quân sự hôm qua dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự vòng đối thoại với Việt Nam về chính trị, an ninh và quốc phòng tại Hà Nội trong hai ngày 19 và 20 tháng này. Thông cáo của phòng báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Phụ tá Ngoại trưởng Andrew Shapiro sẽ nêu rõ chính sách tiếp tục can dự của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á, song song với việc củng cố mối quan hệ song phương vững chắc giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Vòng đối thoại an ninh quốc phòng năm nay dựa trên sự thành công của những hoạt động tương tự tại Washington năm ngoái, sẽ chú trọng tăng cường mối quan hệ trong các lĩnh vực như bảo vệ hòa bình và huấn luyện, trợ giúp nhân đạo, cứu trợ thiên tai, tìm cứu trên biển, an ninh khu vực, nhân quyền và tìm kiếm người Mỹ mất tích tại Việt Nam. Sau Việt Nam, Phụ tá Ngoại trưởng Shapiro sẽ tiếp tục những cuộc thảo luận về chính trị, an ninh quốc phòng, thương mại với Brunei và Thái Lan trong hai ngày 21 và 22 tháng này. Riêng tại Bangkok, ông Shapiro sẽ thảo luận thêm về quan hệ quân sự và các cuộc tập trận chung.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua bày tỏ sự không hài lòng về việc tuần tiễu và trinh sát của lực lượng an ninh Việt Nam trên các đảo ở Trường Sa thuộc vùng Biển Đông. Trả lời báo chí tại một cuộc họp báo, phát ngôn nhân Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi trên các đảo ở Trường Sa, cũng như các vùng lãnh hải gần kề. Những hành động gần đây của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc. Ngoài ra, phát ngôn nhân Hồng Lỗi cũng yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là TOC. Tránh hành động leo thang, cũng như làm phức tạp thêm tình hình ở đây. Việt Nam cần nỗ lực để bảo vệ hòa bình và ổn định cho khu vực.
Campuchia có thể sẽ nhượng hai ngôi làng biên giới cho Việt Nam. Đổi lại, Campuchia có thể giữ lại hai ngôi làng khác, được cho là thuộc phần đất của nước này xưa kia. Tờ Phnom Penh Post trích lời Bộ trưởng cấp cao phụ trách Ủy ban biên giới Campuchia là ông Va Kim Hồng cho biết rằng, Campuchia sẽ thỏa thuận với Việt Nam để giữ hai ngôi làng là Thlop Trach và Alum Trai thuộc huyện Ponhia Krek, tỉnh Kampong Cham, trong khuôn khổ tiến trình phân định biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, để giữ được hai ngôi làng vừa kể, Campuchia phải tìm một khu vực nào khác trong tỉnh Campuchia để trao lại cho phía Việt Nam. Việc trao đổi này được ông Va Kim Hồng gọi là một sự tương nhượng. Thông tin không cho biết tên hai ngôi làng sẽ trao cho phía Việt Nam. Xin được nhắc lại, những cáo buộc về việc Việt Nam lấn chiếm đất là đề tài gây phẫn nộ mạnh mẽ tại Vương quốc Campuchia. Đảng đối lập của Campuchia cho rằng chính phủ ông Hun Sen đã để mất đất cho Việt Nam. Năm ngoái, chính phủ Campuchia loan báo tăng tốc tiến trình phân định biên giới với Việt Nam và Lào.
Tòa án Nhân dân thành phố Phnom Penh hôm qua kết án 8 người Việt Nam về tội sản xuất và buôn lậu ma túy, và những người này bị phạt tù giam từ 5 cho tới 15 năm. Theo tin từ Tân Hoa Xã, một số trong những người Việt Nam này đã sử dụng tên Campuchia. Theo phán quyết của tòa án, có 4 người bị phạt 15 năm tù giam và mỗi người nộp phạt 2.500 đô la. 3 người khác bị phạt 5 năm tù giam và nộp phạt 2.000 đô la. Và người còn lại bị 6 năm tù giam và nộp phạt 1.750 đô la. Tất cả những người này bị bắt vào ngày 10 tháng 7 hồi năm ngoái trong một đợt truy quét của cảnh sát Campuchia. Tại đây, cảnh sát đã thu giữ được hơn 122 gram chất methamphetamine, nhiều loại ma túy tổng hợp cũng như chất liệu để chế biến ma túy.
Một kiến trúc sư người Pháp dính líu đến vụ bê bối chính trị lớn nhất tại Trung Quốc trong hai thập kỷ qua mới bị bắt giữ tại Campuchia. Trung Quốc yêu cầu Campuchia giao nộp ông này cho hoặc phía Trung Quốc hoặc phía Pháp. Người bị bắt có tên Patrick Henry de Villers, năm nay 52 tuổi, là một trong hai người nước ngoài được cho là có quan hệ chặt chẽ với gia đình ông Bạc Hy Lai. Không những thế, ông này còn có mối quan hệ cá nhân thân thiết với vợ ông Bạc Hy Lai, người bị cáo buộc giết hại thương gia người Anh Neil Heywood. Theo thông tin từ Reuters, ông de Villers gặp bà Cốc Khai Lai và ông Bạc Hy Lai hồi những năm 1990 tại thành phố Cảng Đại Liên. Hồi đó, ông de Villers là kiến trúc sư, còn bà Cốc Khai Lai là vợ ngài thị trưởng. Sau đó, người ta thấy tên tuổi của ông này thường xuất hiện chung trong các thương vụ kinh doanh của bà Cốc Khai Lai tại châu Âu. Về cái chết của thương gia Heywood, các nguồn tin từ cuộc điều tra cho hay, bà Cốc cũng biết ông Heywood tại Đại Liên hồi những năm 90. Ông này sau đó bị sát hại vì cho là đã đòi quá nhiều tiền chia sau một thương vụ chuyển tiền ra nước ngoài. Trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây với báo Le Monde tại Campuchia, ông de Villers từ chối vai trò của mình trong các vụ rửa tiền.
Tòa án tối cao Pakistan hôm qua đã ra phán quyết trước tư cách thủ tướng của thủ tướng đương nhiệm Yusuf Raza Gilani, với cáo buộc ông Gilani nhạo báng bộ máy tư pháp khi không chấp hành phán quyết trước đây của tòa án. Theo đó, vào ngày 26 tháng 4, tòa án tối cao Pakistan cáo buộc rằng ông Gilani không tuân thủ yêu cầu của tòa khi đề nghị giới chức Thụy Sĩ mở lại cuộc điều tra tham nhũng với Tổng thống Asif al-Zardari. Theo phán quyết của tòa án tối cao, ông Gilani sẽ không được nắm giữ các chức vụ trong cơ quan công quyền trong thời hạn 5 năm và phải chấp hành án lệnh trong vòng 30 ngày. Chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Gilani cũng bị giải tán ngay lập tức do tư cách thủ tướng của ông đã bị bãi bỏ.
Quý vị vừa nghe xong bản tin sáng thứ Tư, 20 tháng 6, 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Ngày 21 tháng 6 hàng năm ở Việt Nam được chính thức công nhận là Ngày Nhà báo Việt Nam. Nền báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt 87 năm qua có những diễn biến như thế nào? Hòa Ái tổng hợp thông tin liên quan trong bài sau.
Kể từ số báo Thanh Niên đầu tiên xuất bản ngày 21 tháng 6 năm 1925, mở màn cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, đến nay đã được 87 năm. Trong khoảng thời gian sắp xỉ một thế kỷ, lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ năm 1925 đến năm 1945 ở chiến khu và vùng giải phóng. Giai đoạn 2 từ năm 1945 đến năm 1975 ở miền Bắc dưới nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Giai đoạn thứ 3 từ năm 1975 trở về sau, báo chí xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thống kê đến nay cho thấy có khoảng 700 tờ báo cùng 60 đài phát thanh và truyền hình đóng vai trò công cụ truyền thông ở Việt Nam hiện nay. Song song với số lượng lớn các cơ quan truyền thông chính thống của nhà nước mà người dân trong nước hiện nay gọi là báo lề phải, một kênh thông tin khác được mệnh danh lề trái xuất hiện trên mạng Internet, giúp người dân có thể cập nhật tin tức một cách hữu hiệu và nhanh chóng. Đến thời điểm này của năm 2012, có hơn 30 triệu người Việt Nam trong nước sử dụng Internet và có khoảng 6 triệu người có blog cá nhân. Blogger Uyên Vũ, trước khi viết blog, từng làm việc nhiều năm với các cơ quan báo chí lề phải, cho đài AFA biết ban tuyên giáo chỉ đạo trực tiếp nên khai thác những vấn đề nào và những đề tài nào không được đề cập tới dù đang xảy ra trong xã hội được công chúng quan tâm đặc biệt. Tùy theo tình hình mà ban tuyên giáo chỉ đạo cho các cơ quan báo chí phải chuyển tải thông tin đến công chúng như thế nào. Nếu các vụ việc xảy ra được cho là khá nguy hiểm hay nhạy cảm liên quan đến chính trị, thì bị siết lại. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian nào đó mà ban tuyên giáo cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn, thì sẽ nới rộng biên độ cho thông tin và bình luận. Báo chí chính thống sẽ bị chi phối theo ý kiến quyết định chủ quan của cơ quan lãnh đạo. Trả lời câu hỏi của Hòa Ái về tình hình báo chí chính thống trong nước hiện nay có đổi mới thông thoáng hơn khi Việt Nam hội nhập với cộng đồng quốc tế trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực truyền thông. Một nhà báo lề phải chỉ có thể nói một câu ngắn gọn.
Không, hình như là càng ngày càng khó khăn hơn chứ không thoáng hơn. Tức là phải đi bên phải, đứng phải luôn á.
Một nhà báo lề phải khác chia sẻ như sau.
Thì mình thấy môi trường làm báo hiện nay nó có khó khăn hơn so với 5-6 năm trước. 5-6 năm trước thì mình có thể nói góp ý các cái chính sách một cách thoải mái hơn bây giờ. Còn hiện tại thì hầu như các báo người ta ngại những cái vấn đề lớn. Nên là người ta không có nói do chính sách người ta siết chặt người quản lý báo chí.
Tình hình cưỡng chế đất đai ở khắp các tỉnh thành có thể nói đang ở mức báo động đỏ ở Việt Nam. Ngày càng có nhiều dân oan mất đất, mất nhà, phải ăn bờ, ngủ bụi, chầu trực nhiều năm tháng ở các cơ quan công quyền để khiếu kiện. Họ kêu cứu, họ biểu tình trong ôn hòa, họ phản kháng, họ bị bắt bớ, họ bị giam cầm. Nhưng hầu như tất cả các cơ quan báo đài lề phải đều im hơi lặng tiếng. Trong khi đó, những tin tức cập nhật về các vụ việc người dân quyết lòng giữ đất từ báo lề trái và từ các báo đài quốc tế loan tin, còn bị một số cơ quan truyền thông chính thống trong nước cho là bịa đặt và quy kết là các thế lực thù địch lôi kéo người dân gây rối chính quyền. Việc nhập cuộc của truyền thông lề phải trong vụ tiếng súng hoa cải của gia đình nông dân Đoàn Văn Vương vang lên hồi đầu năm 2012 đã bị chính những quan chức trong ngành truyền thông phê phán đi quá đà. Hàng triệu dân oan trong nước, cũng như dư luận, thầm phấn khởi với hy vọng những oan ức nhiều năm trường của nhiều người sẽ được báo đài chính thống lên tiếng, chuyển tải đến các nhà lãnh đạo cấp cao và giải quyết thỏa đáng cho họ. Tuy nhiên, sự kiện cưỡng chế đất ở Văn Giang và hình ảnh lõa thể của hai mẹ con giữ đất ở Cần Thơ dường như dập tắt hết mọi hy vọng mong manh của dân oan khi báo chí lề phải chỉ đưa tin một cách qua loa. Blogger Uyên Vũ cho biết lý do vì sao như vậy với riêng nhận xét theo chủ ý cá nhân, ông nói.
Đằng sau tất cả những cái vụ việc mà cưỡng chế đất đai là đằng sau của họ đều có những cái tập đoàn kinh tế lớn.
Dạ.
Thì tập đoàn kinh tế lớn nào đủ để chi phối cái thời cuộc hoặc là chi phối cả cái truyền thông thì
dạ,
đó là cái tính quyết định của truyền thông.
Trong cuộc đối thoại trực tuyến hôm 12 tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Bắc Sơn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, phát biểu rằng Việt Nam chưa có kế hoạch tư nhân hóa báo chí hay đề nghị thành lập các tập đoàn truyền thông tại Việt Nam. Cũng qua cuộc đối thoại trực tuyến này, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cũng cho rằng có nhiều trang blog đang lợi dụng dân chủ, lợi dụng khe hở, chưa có điều kiện chế tài quản lý các blog nên vi phạm đạo đức. Trong thời gian vừa qua, có những trang blog được nhiều người truy cập như trang blog Anh Ba Sàm WordPress, trang blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, v.v. bị ngăn chặn. Người phụ trách trang blog Nguyễn Xuân Diện bị thanh tra mời làm việc. khi hỏi về cảm nghĩ và kỳ vọng nào cho ngành truyền thông nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21 tháng 6, thì những nhà báo cả lề phải cùng lề trái đều mong mỏi quyền tự do báo chí ở Việt Nam được chú trọng hơn để tâm huyết trong công việc của họ được công chúng nhiệt tình đón nhận như những giá trị tinh thần hàng ngày không thể thiếu, chứ không phải là những món ăn được chế biến theo cùng một công thức mà công chúng phải ép lòng nuốt vào dù ngán đến tận cổ.
Làm báo thì lúc nào mình cũng phải hy vọng là cái môi trường làm báo nó sẽ tốt lên, tự do báo chí càng ngày càng được đó là anh em làm báo lúc nào cũng muốn là cái môi trường làm báo nó thuận lợi, các cái chính sách của nhà nước thì người ta sẽ có những quy định mà nó có thể là nới lỏng hơn so đối với báo chí để cho cái quyền tự do báo chí được thoải mái hơn trước.
Ngành truyền thông báo đài ở Việt Nam, dù có trường tồn theo thời gian mà không thực hiện đúng chức năng chuyển tải thông tin gắn chặt với đời sống xã hội của người dân, không để cho người dân tự do bày tỏ những nguyện vọng chính kiến của mình, không cải tổ đổi mới thông thoáng trong tự do báo chí, thì sẽ mãi lỗi nhịp trong dàn giao hưởng chung của cộng đồng truyền thông quốc tế.
Đó là về báo chí Việt Nam. Bài tiếp, thưa quý thính giả, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh vừa có văn thư gửi chính quyền tỉnh Nghệ An về hành động gọi là ngăn cản hoạt động tôn giáo và vô cớ đánh người tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Xin nhận lời cho Quỳnh Chi trong bài sau.
Văn bản của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đề ngày 16 tháng 6 gửi đến cho chính quyền cấp xã Châu Bình, chính quyền huyện Quỳ Châu và chính quyền tỉnh Nghệ An. Văn thư còn gửi đến Ban Tôn giáo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trước đó khoảng một tuần, vào ngày 11 tháng 6, xảy ra một vụ xô xát làm bị thương một số giáo dân và hoạt động thờ phượng tại xã Châu Bình bị cản trở. Linh mục Nguyễn Văn Hương, chánh văn phòng Tòa Giám mục xã Đoài thuộc Giáo phận Vinh, người ký văn thư gửi đến cho chính quyền, cho biết.
Là họ đàn áp, không có cho các linh mục cũng như giáo dân cử hành thánh lễ, nhân cái dịp lễ Thánh Nhân Tôn ngày 13 vừa rồi đó. Thì trước đó thì các hạt chính và các cha thì cũng đã làm việc với về bên chính quyền địa phương. Là trên đó thì họ yêu cầu là làm trong phạm vi nhỏ thôi, thì cũng đã đồng ý là các cha với lại một số giáo dân dâng nghi lễ cho bà con ở đó với phạm vi rất nhỏ, thì hai bên đã thỏa thuận như vậy. Nhân dịp ông Nguyễn Văn Vị là vừa mới làm xong nhà, cho nên các cha với lại một số bà con cũng đi rồi thì để mà vừa cầu nguyện bình an mừng tấn gia cho ông Vị đó. Thì đến nơi thì trong đó thì có công an rồi chính quyền địa phương rồi cộng đô để còn chừng 50 người. Theo các lời kể của các linh mục và bà con thì họ kéo đến, họ không có cho các linh mục dâng lễ tại cái tư gia của ông Vị đó.
Văn bản ghi lại sự việc được đăng trên trang web của Giáo phận Vinh cho biết, khi các giáo dân tập trung về gia đình ông Nguyễn Văn Vị để dâng lễ cầu bình an cho gia đình ông này, thì một số người trong đó có chính quyền xã đến đề nghị không được mừng thánh lễ an tôn và yêu cầu tháo gỡ băng rôn mừng lễ thánh an tôn. Ông Vị đã thực hiện yêu cầu này sau khi giải thích rằng buổi lễ chỉ mang tính chất cầu bình an và băng rôn đã được treo từ trước. Tuy nhiên, sau đó những người của chính quyền đã yêu cầu cất tượng thánh an tôn và không cho cử hành dân lễ mà không có văn bản. Khi không thực hiện được việc hành lễ nên các vị linh mục và giáo dân ra về. Sau đó ba người hàng xóm của ông Nguyễn Văn Vị bị đánh. Hình ảnh đăng trên website của Giáo phận Vinh cho thấy các giáo dân này bị thương ở mắt và đầu. Những rắc rối xảy ra giữa Giáo phận Vinh và chính quyền từ lâu đã được biết đến, và đây là sự kiện mới nhất. Tại xã Châu Bình, giáo dân chủ yếu nhóm họp và dâng lễ tại nhà vì khó có thể ra nhà thờ Nghĩa Thành. Hiện tại, toàn bộ địa bàn có khoảng 35 hộ gia đình với khoảng 120 người công giáo. từ năm 1999, giáo dân nơi đây gửi đơn xin phép thành lập giáo họ Tân Bình trực thuộc giáo xứ Nghĩa Thành để thuận tiện cho việc thờ phượng, nhưng chưa được chấp thuận. Theo công văn số 3 được ký ngày 4 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu, thì huyện này có công văn trả lời giáo dân là không cho tổ chức lễ tôn giáo trên địa bàn huyện Quỳ Châu và giao cho cấp xã ngăn cấm các hoạt động tôn giáo trên địa phương nếu không được cấp phép. Việc không cho tổ chức các hoạt động tôn giáo tại Quỳ Châu vấp phải sự phản đối của các linh mục và giáo dân khi cho rằng quyết định này trái với Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như trái với Điều 9 và 10 của Nghị định 22 ký năm 2005 của Chính phủ, trong đó quy định tín đồ có quyền tiến hành các hoạt động thờ cúng, cầu nguyện tại gia đình và tham gia các hoạt động tôn giáo tại cơ sở thờ tự.
Trên cơ sở pháp luật thì họ nói là tôn trọng tự do tôn giáo, nhưng mà thực tế ở trên cái chỗ mà Quỳ Châu về Con Cuông thì chính quyền địa phương lại có những cái chỉ thị là không cho tổ chức lễ tôn giáo trên địa bàn huyện Quỳ Châu.
Yeah.
Thì cái đó là vừa vi phạm với hiến pháp pháp luật.
Đã có những đồn đoán cho rằng việc chính quyền huyện Quỳ Châu đi ngược lại quy định nhà nước về vấn đề tôn giáo là vì huyện này muốn trở thành huyện anh hùng, nghĩa là phải xóa bỏ tôn giáo. Hiện tại đài RFA chưa có cơ hội kiểm chứng thông tin này. Sự việc xô xát và ngăn cấm vừa xảy ra ở nhà giáo dân xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã làm nhiều giáo dân bức xúc. Chỉ 5 ngày sau khi sự cố xảy ra, Tòa Giám mục Giáo Phận Vinh đã có công văn gửi đến chính quyền các cấp. Công văn dài 4 trang, bao gồm 3 phần, nhằm nêu lên những sự việc liên quan và trình bày kiến nghị của mình. Linh mục Nguyễn Văn Hương cho biết.
Cái vụ đàn áp này đã gây rất là bức xúc, cho nên buộc chúng tôi phải công bố cái này cho dư luận biết. Còn trước đây thì các cái vụ xảy ra thì chúng tôi đã làm đơn và kiến nghị nhập đặt, chẳng hạn như vụ Con Cuông thì đã có 2 cái văn bản.
Công văn ngoài nêu lên yêu cầu giải quyết vụ việc ngăn cản hoạt động tôn giáo và vô cớ đánh người tại xã Châu Bình, còn nêu lên nhu cầu được thành lập giáo họ Tân Bình tại xã này.
Cái này là một cái nhu cầu gọi là nhu cầu tôn giáo mà về phía tòa giám mục cũng như các cha là nhu cầu tôn giáo là chúng tôi là buộc phải phục vụ người dân của mình và buộc chính quyền phải tôn trọng và phải đảm bảo cái nhu cầu này. Còn những cái hành vi mà dùng bạo lực rồi thì dùng những cái đánh đập, nhất là đánh đập người dân như vậy thì chúng tôi lên án.
Theo Linh mục Nguyễn Văn Hương, cộng đồng tôn giáo nơi đây đã có nguồn gốc xa xưa từ thời Pháp thuộc với 2 giáo xứ Bàn Tạng và Phú Phương. Tuy nhiên, giáo dân nơi đây đã di dời và chỉ bắt đầu trở lại từ năm 1975. Và theo tòa giám mục, hiện tại, nhu cầu tín ngưỡng của người Công giáo nơi đây đang phát triển. Giáo điểm Tân Bình cùng giáo điểm Con Cuông thuộc giáo xứ Quang Lãng, giáo hạt Bột Đà, giáo Phận Vinh là 2 giáo điểm gây chú ý trong dư luận khi những hoạt động tôn giáo nơi đây thường xuyên bị cấm cản vì không được chuẩn thuận. Thậm chí hồi cuối năm ngoái, hàng trăm giáo dân Con Cuông đã biểu tình phản đối chính quyền huyện, yêu cầu Ủy ban huyện tôn trọng tự do tôn giáo của người dân, yêu cầu chấm dứt bạo lực, yêu cầu chấm dứt chia rẽ khối đại đoàn kết lương giáo. Việt Nam luôn khẳng định là một quốc gia tự do tôn giáo, tuy nhiên đã có nhiều bất đồng và cáo buộc từ phía các tổ chức tôn giáo cho rằng chính quyền giới hạn các hoạt động tôn giáo của họ. Sự việc tại giáo điểm Tân Bình và văn thư của Tòa Giám mục Giáo Phận Vinh xảy ra cùng thời điểm diễn ra Hội thảo Tôn giáo Việt Nam do Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với EU tổ chức tại Hà Nội. Tại đó, Việt Nam khẳng định Việt Nam là một đất nước đa tôn giáo, đa tín ngưỡng, hoạt động cởi mở, tự do, phù hợp với luật pháp trong nước và quốc tế.
Tiếp tục chương trình thời sự, sau khi Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang công bố kết quả điều tra vụ quay clip trong phòng thi, dư luận lại sôi nổi lên nhiều ý kiến trái chiều bức xúc với những hình thức kỷ luật mà Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang đề nghị đối với những người vi phạm. Mạc Lâm phỏng vấn thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người trực tiếp tổ chức những vụ quay clip này, để tìm hiểu ý kiến của ông về các tuyên bố của quan chức thẩm quyền.
Thưa thầy Đỗ Việt Khoa, trong vụ quay clip tại Đồ Ngô đó, thì Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố kết quả điều tra và đã đưa ra đề nghị là cảnh cáo 21 giáo viên coi thi. Trong khi đó thì họ lại sa thải 6 giáo viên có mặt trong những clip quay. Riêng hai nhân vật chủ chốt là ông Đào Văn Mộc, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Đội Ngô, thì được ghi là không công nhận chức vụ quản lý. Còn chủ tịch hội đồng coi thi là ông Nguyễn Đức Đôn thì bị cách chức. Là người trực tiếp tổ chức vụ quay clip cùng với thầy giáo Nguyễn Danh Ngọc, thầy có ý kiến gì về những đề nghị này ạ?
Quan điểm của tôi thì thế này, sự việc này đây là có yếu tố hình sự rất là rõ ràng rồi. Thế nhưng cách xử lý chung của quan chức chúng ta là người ta hay thường hay làm là giảm nhẹ yếu tố này, mục đích cũng chỉ để bảo vệ quan chức thôi. Mà hai quan chức lính ở yếu tố hình sự ở đây chính là hiệu trưởng hiệu phó của trường sở tại, cấu kết nhau bày đặt trước sự việc. Rồi phòng thi thì dám cung cấp đề thi chuyển ra ngoài. Đây là một vụ gọi là làm lộ bí mật quốc gia và có tính chất phá hoại quốc gia, đó là phá hoại một kỳ thi cỡ quốc gia mà. Ở Hà Nội chúng ta đã có một vụ lộ đề kiểu này và người làm lộ đề đã phải ăn án 3 năm tù giam. Thế nhưng ở Bắc Giang này nó không thể bắt người ta làm thế được vì người ta bảo vệ nhau ghê lắm. Việc thứ hai là một số kết luận rất đáng tiếc ở cái giờ này là né tránh. Đó là thầy cô nào xuất hiện ở trong clip thì họ xử thầy cô ấy, thầy cô nào không xuất hiện thì họ lờ tịt đi. Tôi nghĩ việc này chúng ta đã thấy rõ ràng ở đây là cả một tập thể hội đồng thi không sót một con người nào không vi phạm. Các clip của chúng tôi đầy đủ như thế, chúng tôi gửi cho Bắc Giang là đầy đủ, chỉ có gửi cho báo chí là mới được khoảng một nửa thôi, còn một nửa chưa gửi cho báo chí.
Thưa thầy, 6 giáo viên có mặt trong những clip quay đều bị cách chức thì thầy có cho là xứng đáng với những gì họ đã vi phạm hay không ạ? Trong khi dư luận đa số là đều cho rằng họ bị buộc phải làm như vậy, nếu không thì sẽ mất việc.
6 giáo viên này chỉ làm theo lệnh của hiệu trưởng hiệu phó thôi, đời nào họ là những người chủ mưu được. Cho nên là những giáo viên này người ta so sánh vào người ta sẽ thấy là xử người ta nặng quá, mà xử hiệu trưởng hiệu phó thì lại là có dấu hiệu là dung túng, người còn nhẹ. Chủ mưu vụ này là hiệu trưởng hiệu phó sở tại, bố trí người, bố trí máy photo, phân công công việc cho từng cá nhân một. Thế nhưng mà hiệu trưởng hiệu phó sở tại đây lại bị một cái án kỷ luật rất là lạ. Đó là không công nhận chức danh hiệu trưởng hiệu phó. Tôi không hiểu không công nhận là thế nào. Cách chức thì nói quách ra là cách chức như thế này không công nhận. Đáng lẽ hai đối tượng này phải bị truy tố. Họ không truy tố, họ cũng phải có hình thức rõ ràng hơn. Chứ đằng này họ sa thải 6 giáo viên dưới quyền họ. Hơn nữa, hai thanh tra ủy quyền của sở đến hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước tình hình. Ở đây cần phải cảnh cáo hạ bậc lương nghiêm khắc đối với hai thanh tra này. Tôi không đặt ra vấn đề phải đuổi việc các thầy cô giáo đâu. Bởi vì người Việt Nam mình thì cũng là con người cả. Thế còn phải có miếng cơm may áo, còn phải sống. Nếu đuổi việc họ, họ cũng sống bằng cái gì? Việc ấy cũng không dễ dàng. Các thầy cô giáo thì không nên áp dụng. Bởi vì họ là những người dưới quyền, họ làm theo chỉ đạo của hiệu trưởng. Tôi nói đố thầy cô giáo nào mà dám cãi lệnh của hiệu trưởng khi người ta phân công với nhiệm vụ như thế.
Theo báo chí thì rõ ràng đây là một vụ vi phạm có tổ chức, nhưng mà ông Đại tá Nguyễn Văn Bảy, trưởng phòng công an BA83 của tỉnh Bắc Giang đó, thì ông này lại cho rằng đây chỉ là một động cơ cá nhân, không có tổ chức. Thầy nghĩ sao về phát biểu này ạ?
Phát biểu của ông lãnh đạo PA83 của Bắc Giang cũng như là ông Nguyễn Huy Bằng, tránh thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo ấy, là tôi không đồng ý. Sự việc ở đây có tổ chức cho nên việc chính là anh phải khởi tố vụ án hình sự. Nếu anh không khởi tố thì đó là việc của anh. Nhưng đừng nói là chúng tôi là những người cung cấp cho báo chí nhỏ giọt thông tin là thiếu thiện chí. Vấn đề là ở chỗ sau khi có toàn bộ clip quay, thầy giáo Nguyễn Danh Ngọc ở trên đó với lại em học sinh ở đó sợ quá đem máy quay với lại dữ liệu copy vào và thẻ nhớ đem giấu tiệt xóa hết cả máy tính. Họ sợ công an, họ sợ hãi cái việc họ làm đúng. Vì sao tôi phải gọi điện là không vì gì phải sợ, vì là các thầy cô làm đúng, các thầy cần phải hợp tác với công an và với lãnh đạo sở gửi cho họ ngay dữ liệu. Thế nhưng mà sau đó thầy Ngọc gửi cho họ một cách rất là khó khăn vì thầy Ngọc không có cách nào chuyển dữ liệu lên. Cũng phải nói ngay là ngay sự việc xảy ra thì công an tỉnh một anh tên là Thiệp ấy, xuống nhà thầy Ngọc có xem một số clip ấy, nhưng mà anh ấy cũng không đặt vấn đề là copy hay là xin thầy Ngọc cung cấp dữ liệu. Sau đó thì đợi thấy thầy Ngọc lâu quá không làm clip được, những người xung quanh không ai biết làm, cái dân cư cả một vùng rộng lớn đó không ai làm được ra đĩa. Nhà tôi xin thưa là cách Bắc Giang gần 100 cây số, thì tôi cũng lại phải là dùng các dữ liệu mình tạm có đó ghi ra cái đĩa ba đĩa để gửi lên cho Bắc Giang vào ngày 14. Thực chất trong ba đĩa ấy là đủ cả phòng thi số 8 và phòng thi số 4, cùng với một số hình ảnh sai phạm nghiêm trọng mà tôi nhặt ra từ ngoài cổng trường, mà tôi chỉ nhặt ra một số chứ không gửi tất cả tất được, bởi vì là cái đĩa ấy nó đã tràn rồi, dữ liệu này gần chục giga cơ, phải co vớt lại, biên tập lại để cho nó nhỏ lại, mà cũng tràn cả một cái ổ CD, khiến cho việc gửi không thể gửi ngay lập tức.
Ông Đại tá Bảy cũng cho là thầy tung clip lên mạng mà không giao cho công an trước, khiến khó khăn thêm cho việc điều tra. Thầy nghĩ sao về những trách móc này ạ?
Nói là tôi cung cấp theo kiểu tung clip lên mạng, dùng từ như thế là không đúng với việc làm của tôi. Tôi chỉ cung cấp clip này cho một số tờ báo một cách có chọn lọc thôi, không chia sẻ lên mạng cho cộng đồng mạng xem. Các báo ấy biên tập lại rồi gửi up lên cái trang báo điện tử của mình. Cho nên nói tôi tung clip là không đúng. Ngoài ra lại còn bảo chúng tôi tung clip nhỏ giọt cho báo chí thì cũng lại càng ngại rồi. Đúng là tôi cấp cho báo chí ít một, chậm hơn so với cung cấp cho tỉnh Bắc Giang. Cho tỉnh Bắc Giang tôi cung cấp là tất cả, nhưng mà cho báo chí thì đến tận ngày 18 vẫn nhiều báo chưa nhận được cái clip này và tôi vẫn chưa gửi hết. Thế thì phải chăng Bắc Giang muốn chúng tôi tung cho báo chí theo đúng nghĩa là tung luôn, tung tập lên mạng cho mọi người xem hả? Tôi có clip của ba hội đồng thi đều sai phạm, số lượng clip lên đến 40-50 đoạn video khác nhau thì gửi như thế nào? Và nếu như đưa hết lên mạng như thế thì có phải xảy ra một cái cuộc náo loạn cho tỉnh Bắc Giang không? Tôi đề nghị các vị lãnh đạo nào vừa phát biểu lên rút lại lời mình nói và hãy lên cảm ơn chúng tôi vì việc chúng tôi không đưa cho báo chí một cách tràn lan.
Sau khi cái vụ tung clip xảy ra đó thì cả hai ông Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và ông Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang đều cho là các em quay clip là làm theo người lớn chỉ bảo và do đó động cơ thúc đẩy các em không trong sáng. Thầy nghĩ sao về những phát biểu như vậy ạ?
Câu này hình như ông Bộ trưởng cũng nói lá như vậy. Chúng tôi chọn tìm được ba em. Tôi nhờ thầy giáo Ngọc ở trên đó tìm được ba đứa cháu với đứa họ nhà thầy thì phải vận động, phải nhờ cậy chán chê các cháu mới dũng cảm quay clip này. Các cháu chẳng được một cái lợi gì cả, nhưng chúng tôi cũng phân tích trước là nếu không may họ chơi xấu các cháu thì chúng tôi sẽ tìm việc làm cho các cháu. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm để tìm việc làm cho các cháu và hướng cho các cháu đi học tiếp trung học chuyên nghiệp để các cháu có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông một cách đơn giản. Đó là một cuộc vận động rất là khó, nhưng cái máy quay thứ ba nó hỏng cho nên là chỉ có hai máy quay được thực hiện thôi. Nói hai học sinh này là do người lớn bày cho thì điều này là đúng là do thầy Ngọc và tôi hướng dẫn các em đó làm. Nhưng ở đây không có động cơ tiền bạc, không có động cơ chống phá, không có động cơ cá nhân nào hết. Hoàn toàn trong sáng, tôi chỉ muốn duy nhất là có một cái clip để ngành giáo dục nhìn thấy cái thực trạng của mình, để ngành giáo dục chấn chỉnh những sai phạm để trở nên trong sạch. Chứ còn trả lời né tránh đùn đẩy kiểu này thì tôi cũng nói được. Mà quan chức của ta thì ở Việt Nam lâu nay hay có một cái bệnh rất tệ. Người ta tìm một cái lỗi gì đó để vu cho cái người tố cáo, để bôi nhọ uy tín của người tố cáo. Đây là thủ đoạn của rất nhiều quan chức xấu ở Việt Nam. Tóm lại thì sau vụ này tôi muốn Bộ Giáo dục, lãnh đạo Bắc Giang hãy xin lỗi em Sơn, hãy xin lỗi nhân dân cả nước về tình hình tiêu cực thi cử còn tồn đọng. Hãy cảm ơn chúng tôi một câu vì chúng tôi là những người hoàn toàn vô tư trong vụ này.
Một lần nữa xin cảm ơn thầy Đỗ Việt Khoa đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Từ lĩnh vực giáo dục quay sang lĩnh vực thanh thiếu niên. Hơn 100 người tại Việt Nam cho biết họ từng là tham gia phong trào hướng đạo từ trước năm 1945 cho đến sau này, đã ký tên vào một kiến nghị gửi cho các cấp lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam để yêu cầu chính thức công nhận phương pháp giáo dục thanh thiếu niên theo quy trình 1946 của Hội Hướng đạo Việt Nam. Nhân dịp này, Gia Minh phỏng vấn ông Đặng Văn Việt, hiện là trưởng ban chấp hành lâm thời Hội Hướng đạo Việt Nam. Trước hết, ông Đặng Văn Việt cho biết về việc gửi kiến nghị cho các cấp lãnh đạo trong nước.
Sau 45 thì Hội Hướng đạo gặp cái trường hợp chiến tranh mà thành ra ngoài Bắc cùng Trung Nam này ngừng hoạt động. Bây giờ hòa bình lập lại sau 75 thì Hội Hướng đạo ở Trung Nam vẫn tiếp tục được hoạt động. nhưng mà không chính thức công khai, tức là nửa công khai nửa là không chính thức. Nhưng mà cái chính quyền ở trong Nam á không cản trở, nhưng mà riêng ngoài Bắc từ Quảng Bình từ Huế trở ra thì không có hoạt động hướng đạo. Thì anh em hướng đạo cụ có đề nghị với tôi làm một cái công văn kiến nghị lên chủ tịch nước, thủ tướng và các cái cơ quan lãnh đạo cấp cao ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho phép các cháu được chơi vui hướng đạo lại như xưa theo quy trình 149. Cái nguyện vọng thiết tha của nhiều gia đình ở ngoài Bắc này, thì cái việc ấy tôi đứng về phương diện cá nhân thay mặt anh em có ký vào cái văn bản đề nghị kiến nghị như vậy.
Xin phép được hỏi ông tiếp là vì sao mà không có một cái văn bản chính thức nào là chấm dứt không cho hoạt động, nhưng mà vì sao thì sau năm 46 ở ngoài Bắc và sau năm 75 ở trong Nam thì lại không được hoạt động và các cái hướng độ sinh lại không có cái ý kiến về vấn đề này, thưa ông ạ?
Vâng, bác cũng hiểu cái tình trạng ở Việt Nam thì nó như thế này. Bây giờ có cái tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản là thay mặt cho Đảng và Nhà nước quản lý thanh niên mà, thành ra cái việc hoạt động hướng đạo không được ủng hộ lắm. Mặc dù là hiện nay thì chưa có một cái văn bản nào cấm hướng đạo hoạt động, nhưng mà ý kiến, một số ý kiến trong cái tổ chức của Đảng á, thì phát biểu không đồng tình cho hướng đạo hoạt động. Cho nên hiện tượng là trong Nam thì về mặt chính quyền chưa có một cái văn bản nào cấm hướng đạo hoạt động. Cho nên ở trong Nam, các anh em hướng đạo ở trong Nam từ Huế giờ vào vẫn có cái hoạt động không chính thức, nhưng mà hoạt động lệ tệ và không được phát triển một cách mạnh mẽ, tự nhiên. Nhưng mà không bị cái chính quyền địa phương cản trở. Nhưng mà ngoài Bắc, ngoài này á, thì căn cứ vào cái ý thức là tên về tổ chức đảng không ủng hộ lắm. Cho nên ngoài này nhiều anh em cũng ngại, không hoạt động. Và muốn rằng nhà nước có một cái công bố lại cho phép hướng đạo được hoạt động như trước đây, để cho phong trào hướng đạo được tiếp tục phát triển.
Ông vừa mới nói là có một số người ở trong các tổ chức đảng họ cho rằng là không nên để cho hướng đạo hoạt động. Thì cái lý do mà họ đưa ra mà ông được biết đó là cái lý do gì ạ?
Không có lý do gì cả. Cái lý do gì hiểu là cái tư tưởng đơn nguyên ở Việt Nam này còn mạnh lắm. Tức là cái gì cũng ứng độc quyền hết. Độc quyền lãnh đạo về thanh niên, độc quyền lãnh đạo về phụ nữ, độc quyền lãnh đạo về nông dân, độc quyền lãnh đạo về công đoàn. Cái tư tưởng độc quyền ấy nó bao trùm nhiều vấn đề. Nhưng mà dần dần trước đây như là độc quyền về ngoại thương thì bây giờ thì cũng hết rồi, cũng bỏ rồi. Độc quyền về y tế thì cũng thôi rồi. Độc quyền về ngoại thương chẳng hạn thì bây giờ cá nhân được làm ngoại thương rồi. Cho nên cái tư tưởng độc quyền ảnh hưởng hiện nay đến hướng đạo thì cái tư tưởng ấy chưa được thanh thoát. Cho nên tôi mới phải đặt vấn đề là để cho danh chính ngôn thuận, nhà nước có một cái thái độ ủng hộ cho các cháu được chơi vui hướng đạo lại như hồi xưa, cạnh một nước khác, một nơi một khác. Nếu mà các bạn ở nước ngoài thì hướng đạo không có vấn đề gì cả, nhưng mà trong Việt Nam thì hoạt động hướng đạo thì có cái hiện tượng như vậy.
Thì là một cái người mà gần như là từ trẻ cho đến bây giờ vẫn còn sinh hoạt hướng đạo, thì xin ông cho biết là hoạt sinh hoạt hướng đạo đã đem lại cho chính bản thân ông cũng như những người mà từng hoạt động với ông những lợi ích gì trong cuộc sống, thưa ông ạ?
Theo tôi thì hướng đạo là một tổ chức của cái xã hội cũ, nhưng mà nó có tác dụng giáo dục cái tinh thần yêu nước và tinh thần độc lập trong các cái sinh hoạt, rồi cái ý thức tháo vát, chịu khó và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thì đó là một cái phương pháp giáo dục cho thanh thiếu niên rất là tốt và rất là bổ ích. Cho nên cái giáo dục hướng đạo trong thời kỳ Pháp đã để lại những hướng đạo sinh mà trong kháng chiến gần như hầu hết là đều tham gia cái cuộc kháng chiến thì đóng góp rất nhiều cho cái công cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Cho nên tôi nghĩ cái hương đạo nó không có một cái tác hại gì hại cho dân tộc cả, thì không có lý do gì mà cấm hương đạo cả.
Lúc về những cái lợi cụ thể mà bản thân ông đã có được qua sinh hoạt hướng đạo cũng như là những đồng đội của ông thì ra sao thưa ông ạ?
Ví dụ như là tôi là hương đạo, trước đây hương đạo là luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người phục vụ tổ quốc. Thì suốt đời tôi cũng vậy, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và phục vụ tổ quốc. Hương đạo không bao giờ là làm sai lời, hương đạo giữ đúng lời hứa và làm đúng giờ, tôn trọng giờ giấc và tôn trọng lời hứa. Hương đạo không lấy của ai, không lấy của công lập tư, hương đạo không lấy nào, không tham nhũng, không có nịnh hót nịnh bỡ ai để cầu mong những cái lợi chiên cảm. Thì người hướng đạo là qua cái sinh hoạt hướng đạo, sống giữa thiên nhiên thì tự nhiên thành con người rất là thao bát. Như tôi, từ một sinh viên y khoa, sống trong một gia đình quan chức, thì là vào cái loại không quen sống ở rừng núi, ở nông thôn. Nhưng mà đến khi đi vào kháng chiến thì tôi thường hóa với mọi người một cách rất là nhanh chóng. Và tôi thích ứng với mọi hoàn cảnh rất là nhanh chóng. Ví dụ như tôi không được học quân sự bao giờ, nhưng mà đi trên trận tôi phải học một chỉ huy, tự nhiên biến thành một người chỉ huy đánh trên trăm trận, trên trăm thắng. Thì cứ hiểu là có phải vì hướng đạo mà nó giúp cho tôi được cái điều kiện như vậy hay không. Nhưng mà cái đời sống hướng đạo nó gần giống như là cái đời sống tự nhiên. Khi mình sống vào giữa rừng núi, giữa hoang vu, mình bị hiểu cái hoàn cảnh ấy, chứ không ngỡ ngàng như là những người thanh niên thành thị.
Sau khi mà đưa đi cái kiến nghị đó thì bản thân ông cũng như là những người ký tên thì có kỳ vọng yêu cầu cái kiến nghị của mình sẽ sớm được đáp ứng ra sao không ạ?
Tôi chẳng có cái lo lắng gì ngoài cái việc là mong các nhà lãnh đạo cấp trên thông cảm với cái mong muốn của nhiều gia đình Việt Nam hiện nay, là muốn con cháu được giáo dục theo phương pháp hướng đạo để trở thành những công dân tốt cho đất nước. Tôi chỉ có một mong muốn như vậy, và nếu như mà cái mong muốn ấy mà có bị cản trở gì thì đối với tôi không có cái lo ngại gì riêng của cái bản thân.
Cho phong trào thì ông cũng như những người ký tên thì mong đợi điều gì ạ?
Mong đợi là nhà nước có một cái văn bản chính thức cho phong trào hướng đạo được hoạt động lại như hồi trước 45, cảnh đoàn thanh niên Việt Nam hiện nay.
Xin cảm ơn ông rất là nhiều về trình bày của ông liên quan đến kiến nghị về yêu cầu để cho phong trào hướng đạo được tái sinh hoạt tại Việt Nam.
Quý vị vẫn đang nghe chương trình thời sự của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh buổi sáng. Nghệ thuật, nhất là lĩnh vực âm nhạc, thường là một nghề, một nghiệp được tiếp nối bằng nhiều thế hệ. Không ít gia đình Việt Nam đã đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam những nghệ sĩ ưu tú trong cùng một dòng dõi như gia đình Phạm Duy, gia đình Lữ Liên, gia đình Ái Liên. Nhân dịp, cả ba chị em của gia đình Ái Liên là Ái Vân, Ái Xuân và Ái Thanh lần đầu tiên xuất hiện chung trên một sân khấu ở Paris. Thông tin viên Tường An có cuộc trò chuyện thân mật cùng tam ái này. Xin mời quý vị nghe.
Sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật, mẹ là nghệ sĩ Ái Liên, cha là nhà sản xuất, soạn giả Hà Quang Định. Nhiều anh chị em trong gia đình là nghệ sĩ, ca sĩ, họa sĩ. Ái Vân bắt đầu biểu diễn sân khấu từ năm 7 tuổi cùng các thành viên trong gia đình. Nổi tiếng từ nhạc phẩm Triệu Bông Hồng, ca sĩ Ái Vân được nhiều người biết đến qua dòng nhạc nhẹ của thập niên 80-90. Sau này, thường hát nhạc dân ca và cũng tham gia vào các lĩnh vực nghệ thuật khác như điện ảnh, sân khấu, nhạc kịch, kịch nói, hài kịch, cải lương, hồ quảng. Là một con người đa diện trên sân khấu, với Ái Vân, mọi cánh cửa nghệ thuật đều mở và cô xem đó là một thử thách. Cô chia sẻ.
Ái Vân thì được sinh ra trong gia đình nghệ thuật, mà má thì là hát nhạc cải lương và sau này hát nhạc dân ca, cho nên là được nuôi dưỡng trong cái nôi của nhạc dân tộc. Thế tuy nhiên là nhạc nhẹ đối với Vân thì nó lại là bản năng, cho nên đối với Ái Vân ý, nhạc dân ca hay nhạc nhẹ nó đều là thân thiết, nó đều là cái sự đam mê và đều là sở trường của Vân cả. trong suốt bao nhiêu năm, ca hát chính là con đường đúng đắn mình đi và ngành nghề ca hát đã nuôi dưỡng Vân cho Vân được đến ngày hôm nay. Tuy nhiên là điện ảnh cũng là một cái mối lương duyên của anh Vân. Thế và đến bây giờ, anh Vân cũng vẫn mê điện ảnh. Điện ảnh đối với Vân thì nó vẫn có sự hấp dẫn riêng và có thể ca hát đến lúc nào đó, cái giọng hát mình không còn mạnh nữa. Tuy nhiên điện ảnh thì có thể mình đóng phim một cái vai thích hợp với mình, có khi đến 90 tuổi mình vẫn có vai. Cho nên đấy là một cái sân chơi cũng rất là hấp dẫn mà đối với Vân bây giờ Vân cũng phải để mắt đến nó.
Cũng như chị, Ái Xuân bắt đầu biểu diễn văn nghệ từ năm lên 7 tuổi cùng các thành viên khác trong gia đình. Ái Xuân cũng chọn nhạc quê hương làm chủ đề cho những bài hát của mình. Ngoài ra, cô cũng từng là nghệ sĩ chuyên nghiệp trong đoàn cải lương Trần Hữu Trang. Cô cũng là giảng viên trường cao đẳng sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, đã và đang sống tại Việt Nam, Ái Xuân đã đi lưu diễn nhiều nơi như Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, v.v. Ái Xuân có nhận thấy sự thưởng ngoạn của người Việt trong nước và ở hải ngoại khác nhau như thế nào không?
Ái Xuân thì cũng đi rất nhiều lần các nước châu Âu, châu Á để biểu diễn. Khán giả ở đâu thì cũng như nhau thôi, vẫn là thưởng thức ở nước ngoài hay là ở trong nước cũng vậy. Ái Xuân vẫn để hát dòng dân ca cho nên là khán giả đều thưởng thức như nhau.
Nhỏ nhất trong ba chị em là Ái Thanh, tốt nghiệp khoa diễn viên kịch đầu tiên của Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam năm 1982, định cư ở Đức từ năm 1989, là sáng lập viên nhóm những người yêu văn nghệ tại Hanover. Cô ít được nhiều người biết đến, có lẽ vì ngành kịch nói khó phát triển ở hải ngoại, nhất là ở một nơi không nhiều người Việt như ở Đức. Tuy nhiên, là một phụ nữ năng động, cô tham gia hầu hết các sinh hoạt cộng đồng tại Hanover cũng như giao lưu văn nghệ với các vùng phụ cận. Vâng, xin chào Ái Thanh. Mặc dù được đào tạo về ngành kịch nghệ và rất yêu nghề, sau này Ái Thanh cũng đã chuyển qua dòng nhạc dân ca. Ái Thanh có thể cho quý thính giả biết lý do không?
Đầu tiên phải nói cái cảm xúc của Ái Thanh trước câu hỏi của chị. Cảm xúc lần này nó lạ lắm, nó là một món quà quá lớn đối với Ái Thanh là sau 5 năm được gặp lại hai chị mà lại gặp ở trời Âu. Gặp đầu tiên ngay tại nhà của Ái Thanh. Đó là một cái cảm xúc mà đến bây giờ Ái Thanh vẫn nghĩ như là một giấc mơ. Thế còn trở lại với câu hỏi của chị, thực ra kịch ở nước ngoài rất là khó để thực hiện được. Là vì kịch là phải tập trung với nhiều người, phải có kịch bản, rồi nói chung là phải có thời giờ và phải tìm người để diễn cùng Ái Thanh. Chính vì Ái Thanh chưa kiếm ra được một ekip để cùng hoạt động bộ môn nghệ thuật kịch nói đó, cho nên Ái Thanh phải chuyển sang hát dân ca. Mà hát dân ca đây thì thực ra cũng ngấm và máu của Ái Thanh từ bé là nghe mẹ, nghe các chị hát, thậm chí hát lại rất nhiều bài các chị mà các chị cũng chả ngờ được rằng Ái Thanh đã hát được. Thì bây giờ là cứ hát thôi chứ còn định hướng tương lai thì Thanh cũng chả biết như thế nào. Phần lớn Thanh phục vụ cộng đồng thôi.
Từ khi kết duyên với sân khấu, cả ba chị em đều trung thành với những dòng nhạc quê hương, những bài dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca. Đó là một sự chọn lựa có ý thức hay là một ngẫu nhiên của định mệnh? Xin bắt đầu với Ái Vân nhé.
Có lẽ là Vân cho rằng nó cả hai đấy, bởi vì là nhạc dân ca với nhạc quê hương ngấm vào tụi này từ khi bắt đầu nghe tiếng ru của mẹ là đã nghe những điệu hò, điệu lý rồi. Thế thì nó là một cái bản năng, nó là cái định mệnh. Tuy nhiên là cũng có sự chọn lựa bởi vì là mình cảm thấy rằng đây là dòng nhạc thân thiết với mình nhất và dễ dàng với mình nhất bởi vì mình đã ngấm nó rồi.
Còn với Ái Xuân thì sao?
Chỉ nói ngắn một câu là dân ca là chiếc nôi, cái dòng dân ca chảy mãi trong ba chị em.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, Ái Vân có tâm sự là Ái Vân ước mơ phục hồi lại văn hóa Ả Đào Khâm Thiên cho khách du lịch. Tại sao không là quan họ Bắc Ninh, ca trù Huế hay vọng cổ mà lại là văn hóa Ả Đào?
Ca trù cái Ả Đào ấy, nó rất là kén chọn khách nghe và chính vì sự kén chọn đó cho nên cái sự phổ cập những dòng nhạc khác, ví dụ như là dân ca con họ Bắc Ninh hay là chèo hay là cải lương, dòng nhạc đó vốn đã rất mạnh, ai cũng biết đến. Nhưng ca trù Ả Đào cũng là một cái sự hết sức tinh túy đấy, hết sức khó nghe giống như nhạc nô của Nhật ấy. Thế nhưng mà ở những nước khác ấy, họ biết cách họ phát huy cái bản sắc về văn hóa hết sức đặc trưng, hết sức là đặc biệt, họ nâng lên thành một cái thứ nghệ thuật rất là chọn lọc và hết sức nổi tiếng. Cho nên Vân muốn rằng là những cái độc đáo như thế, những cái rất là khó để chọn khách nghe như thế phải được quảng bá nhiều hơn. Và hiện nay bên Vân thấy ở Hà Nội cũng đã có những câu lạc bộ ca trù. Nếu ai đó có thể có đủ khả năng thì có thể sẽ nâng cao lên nữa để trở thành cái một niềm tự hào để mỗi khi cái người khách du lịch đến Việt Nam hoặc là chính bản thân những người Việt muốn tìm hiểu, muốn đi ngược dòng thời gian trở về cái nguồn văn hóa xa xưa đó thì họ có thể dễ dàng tìm thấy một nơi để có thể dừng chân và thưởng thức.
Ai Vân có thể hát thử một câu Ả Đào xem nào.
Hồng hồng tuyết tuyết mấy hôm nào chả biết cái chi chi
trong ba chị em, có thể Ái Vân là người có một cuộc đời thăng trầm nhất, phải không? Định cư ở Đức từ năm 1990, rồi qua sống ở Mỹ từ năm 1994, hai lần chia tay với một nửa kia của mình, và gần đây nhất, Ái Vân đã trải qua một cơn bệnh rất nặng. Người ta sẽ nghĩ ngay đến hồng nhan đa trung, nhưng Ái Vân thì lại nói, nếu tôi bớt đẹp thì chưa chắc số phận tôi đỡ đa đoan hơn. Tại sao như vậy?
Ái Vân không nghĩ rằng là cái hình thức nó góp phần vào trong cái số phận của con người đâu. Có lẽ mỗi khi người sinh ra, có lẽ cái sao chiếu mệnh của người đó đã định sẵn cho mỗi một cái số phận nó có những cái con đường riêng của mình. Cho nên Vân cho rằng ông trời đã định cho mình sẵn những thử thách thì mình không thể trốn nó được. Mình phải đương đầu với nó và phải vượt qua nó.
Còn Ái Xuân nghĩ sao về câu nói của chị Ái Vân?
Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười.
Thế còn Ái Thanh có đồng ý không?
Ôi giời ơi, chuyện này đừng hỏi Ái Thanh. Ái Thanh cũng đầy đủ những thăng trầm ở trời Âu này. Nhưng mà Thanh nghĩ rằng, đúng như chị Vân nói, mỗi người có một sao chiếu mệnh. Tốt nhất là như Đức Phật nói, nếu mà mình cứ bằng lòng với mình, tất cả gọi là sướng khổ tại tâm. Cho nên là mình cứ giữ làm sao cho mình được thanh thản nhất và bằng lòng những cái gì mình có, thì mình sẽ cảm thấy sung sướng. Thế thôi ạ.
Trong những lần biểu diễn trước đây, ở trong nước hay ở hải ngoại, có những lần Ái Vân hát chung với Ái Xuân hay Ái Thanh, hoặc Ái Xuân hát chung với Ái Thanh, nhưng chưa bao giờ ba cô đứng chung trên một sân khấu cả. Có lẽ chỉ vì lúc trước Ái Thanh thì chuyên về kịch, Ái Xuân thì cải lương và Ái Vân thì âm nhạc. Phải nói, đây là lần đầu tiên trong những chuyến lưu diễn mà cả ba chị em có cơ hội cùng hát chung với nhau trên một sân khấu. Cái cảm giác đó như thế nào? Mời Ái Vân trước nhé.
Ái Vân rất là hào hứng và hết sức xúc động, bởi vì thật ra là ba chị em ở ba đoàn hát khác nhau, không bao giờ có cái cơ hội để ba đoàn hát ở chung một địa điểm. Bởi vì nếu ba đoàn hát ở chung một địa điểm thì có lẽ là khán giả không biết đi xem đoàn nào. Cho nên cái sự gặp nhau trong lúc đương thời cũng đã là một sự khó rồi. Không chi bây giờ lại người ở trời Âu, người ở châu Á, người ở châu Mỹ để gặp nhau cũng là một điều khó. Mà để đứng chung một sân khấu lại còn khó khăn hơn, phải nói là một sự không tưởng. Khi còn sinh thời, ba má Vân có khi ước ao một ngày nào đó ba chị em ở ba nơi khác nhau như thế có thể nào đứng chung sân khấu làm một chương trình hay không. Bây giờ thì các cụ không còn nữa, nhưng đúng là một cái duyên kỳ ngộ để ba chị em gặp lại nhau và diễn chung một chương trình hết lòng với nghệ thuật.
Cái ước mơ của hai cụ bây giờ đã thành hiện thực. Ái Xuân có cảm thấy hạnh phúc không?
Ái Xuân chỉ nói một câu ngắn gọn thôi. Ước mơ đã trở thành hiện thực là bây giờ ba chị em cùng đứng chung sân khấu, mà đã đứng chung được trên một sân khấu là một niềm hạnh phúc đối với cả ba chị em.
Còn Ái Thanh, cảm giác ra sao?
Ôi, niềm xúc động của Ái Thanh thì là của hai chị gộp lại rồi. Thanh cũng chẳng biết nói gì hơn là vì ba chị em chung một dòng máu cho nên cái xúc động nó giống nhau lắm chị ạ.
Tư An xin chấm dứt buổi trò chuyện cùng Tam Ái nơi đây bằng bài dân ca Lý Quạt Kêu được thể hiện qua giọng ca của Ái Xuân và Ái Thanh.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. www.vietnamese.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Chương trình phát thanh sáng nay đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Nếu có điều chi cần trao đổi với chúng tôi, xin email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Kính chúc quý thính giả một ngày mới vui tươi và an lành. Xin tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Radio Free Asia, Vietnamese service.